Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 5B. Tiếp theo lại nói rằng, làm ngay nói thẳng. Từ thẳng này, tức là hung. Muốn nói gì thì nói, không suy nghĩ tới bối cảnh. Có khiến cho người khó xử không? Có suy nghĩ tới có thể đối phương dạo này trong nhà có những chuyện gì? Quý vị vẫn chưa thấu hiểu họ. Kể cái xấu của họ. Đây tức là làm ngay nói thẳng, không tốt. Cho nên khen thiện giữa công đường khuyên sai trong phòng riêng. Hơn nữa, nói lời phải thuận tâm người. Chỉ cần mở miệng, đều phải nói lời thuận theo thiên lý nhân tâm. Người thời đại chúng ta bây giờ không hiểu ngôn ngữ là cánh cửa họa phước. Khổng lão phu tử giáo dục đệ tử của ngài. Khổng tử có bốn khoa mục quan trọng nhất: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học. Hôm đó, tôi nhìn thấy một quyển sách là một phụ nữ. Cô 40 mấy tuổi mới bắt đầu, hình như cô chỉ tốt nghiệp tiểu học. 40 mấy tuổi bắt đầu đọc luận ngữ, 50 mấy tuổi ra một quyển sách liên quan tới luận ngữ. Tôi thấy cô nói về tâm đắc của mình rất rõ ràng. Cho nên, thật ra, không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền, quý vị thực sự hạ công phu. Nhưng chúng ta lại sẽ nghĩ, mình chỉ tốt nghiệp tiểu học, mình có hạ công phu tới đâu rồi cũng sao? Đều là một đống lập trường giả thiết. Quý vị thực sự hạ công phu, quý vị chính là tấm gương. Tất cả những người tốt nghiệp tiểu học nhìn quý vị sẽ có lòng tin, phải không? Cho nên một người cũng làm được cống hiến lớn nhất chỉ cần quý vị nỗ lực. Tôi nói cho mọi người nghe, Đông Bắc có người tên là Dương Thị Nhân, không biết chữ. Đọc chữ không hiểu, nhưng ông hiếu để làm tới cực điểm. Hiếu để chi chí. Hiếu thuận cha mẹ, thân ái anh em. Chăm sóc những người thân như cháu nội, cháu ngoại. Làm tới cực điểm, thông giới thần minh. Đã cảm thông. Chiếu sáng bốn bể, đức hạnh trí huệ của ông truyền đạt ra, không gì không thông. Do minh đức bổn thiện là thứ chúng ta vốn có trí huệ, sự hiếu đệ của ông tới cực điểm, những tập khí tham sân si mạn nghi của ông không còn nữa, ánh sáng trí huệ vốn dĩ ông có hiển lộ ra ngoài. Ông có thể giảng cho người ta Đại học Trung Dung. Thế người ta hỏi ông đều có thể nói với người ta. Hơn nữa, sau khi ông thông rồi, ông xem bệnh cho người ta, liền biết đức hạnh của người đó thiếu điều nào mới bị bệnh này. Quý vị đừng cảm thấy rất huyền bí. Đây không phải là Dương Thị Nhân nói như vậy. Đại Nho từ thời Hán Đường đã biết được chân tướng này rồi. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, thông ngũ thường nhân nghĩa lệ trí tính, thông ngũ tạng, gan tim tỳ phổi thận. Tôi thấy nên viết ra một chút. Bản thân tôi đọc rất vui vẻ cũng không được. Tôi thấy thời đại này muốn tìm một người rất mạnh khỏe không hề dễ. Tại sao? Do hai ba thế hệ này chúng ta thất đức. Ở trường đều đã thi rồi, bổn phận đức hiểu được khá ít, sẽ bị thiếu. Hễ thiếu liền tổn hại tới thân thể. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, mộc, kim, hỏa, thủy, thổ, gan, phổi, tim, thận, tỳ. Không giữ uy tín sẽ hại tới tỳ, tỳ vị không tốt. Quý vị vô lý đối với người rất ngạo mạn, tính nóng nảy, quý vị sẽ hại tới tim. Quý vị không có trí huệ, việc gì cũng không bình tâm lại, cứ ở đó bực bội sẽ hại tới thận quý vị. Sau đó quý vị xem, mộc và nhân tương ứng, nhân từ. Nếu như quý vị rất nóng tính, người ta nhìn thấy quý vị liền sợ muốn chết, cho nên phẫn nộ sẽ thế nào? Hại gan. Những cái này đều tương ứng, oán hận, não, nộ phiền. Nộ hại gan. Hận hại tim. Não hại phổi. Phiền hại thận. Oán hại tỳ. Thường oán trách người. Thân thể của quý vị rất nhiều khí đều thế này. Tôi cũng rất nhiều. Phải kiểm điểm một chút. Khi quý vị sám hối phản tỉnh, cái khí đó sẽ thoát ra. Sau đó, có một số người sẽ chảy máu mũi, có một số người tiêu chảy, sẽ đem những độc tố sinh ra bởi những tâm trạng oán hận, não, nộ, phiền trong thân thể quý vị bài tiết ra ngoài. Người bây giờ tốn một đống tiền để ăn, uống thuốc rồi ăn uống trị bệnh. Hiệu quả không lớn, phải không? Tại sao? Độc tố ở bên trong quý vị cả một đống, hơn nữa mỗi ngày còn gia tăng. Các bạn, chúng ta ngày nay có oán hận não nộ phiền không? Có, vì quý vị lại đang thu gom những rác rưởi này vào thân của mình, sao thân thể có thể ngày càng thanh tịnh, khỏe mạnh được? Mọi người xem, những cái này đều là tương ứng. Chúng ta coi nho gia là ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tính. Căn bản làm người, đó là thuốc cho tất cả bệnh tật. Quý vị chỉ cần thời thời đối nhân xử thế, đều giữ nhân nghĩa lễ trí tính, quý vị sẽ dưỡng được khí hạo nhiên. Quý vị dần dần bệnh gì cũng không còn. Đây là thuốc bệnh. Bữa nay tìm được thuốc rồi, không cần tiền. Cái này là giáo huấn của Dương Thiện Nhân và cả sư trưởng của tôi. Cho nên cái này rất là quý báu, nếu không chúng ta rất oan uổng, tốn một đống tiền oan uổng. Nói cho mọi người nghe, mọi người có biết hiệu trưởng Lữ Kiệt không? Hiệu trưởng Lữ Kiệt, trường trung học Tùng Hoa Gia Cát Lâm. Ông giảng dạy cho hơn 2.500 hiệu trưởng ở Đại học miền Bắc. Tùng Hoa Gia Cát Lâm của họ làm rất tốt. Mẹ của ông tiếp thu giáo huấn của Dương Thiện Nhân 6 tháng. Mới 6 tháng, cả đời chưa từng nổi nóng lần nào. Bà cụ 80 mấy tuổi rồi, khuôn mặt rất sáng sủa, rất có tu dưỡng. Quý vị nhìn vào liền thấy là trưởng bối có đức. Sau khi tôi nhìn vào thì bất giác cúi đầu bái cụ, khâm phục sự tu dưỡng của cụ. Kế đó, cảm ơn cụ đã vì quốc gia dân tộc nuôi dưỡng được một hiệu trưởng tốt như vậy. Quý vị xem hiệu trưởng Lữ Kiệt, học sinh của ông 4-5 ngàn người. Một năm đã vào khoảng 1 ngàn người. Ông kiên trì thực hành đệ tử quy, hiếu đạo trong trường học. Ông lợi ích cuộc đời bao nhiêu người? Đó là công lao của mẹ ông. Mẹ ông lại nhờ giáo huấn của Dương Thị Nhân. Cho nên, mọi người xem, ảnh hưởng của những thánh triết nhân này đối với cả xã hội, họ vẫn mãi truyền đạt lại. Các vị phụ huynh đã ngộ ra chưa? Để lại những thứ gì? Tam Tường Kinh nói, người cho con vàng đầy rương. Rất nhiều người kiếm thêm một cái nhà để lại cho con cái, mua thêm một vài món trang sức để lại cho con cái. Ta dạy con chỉ một kinh, đem kinh điển truyền cho chúng, đem phong phạm tốt đẹp truyền cho chúng. Giống như Phạm Công vậy, khi ông qua đời, do ông chưa bao giờ để dành tiền, thì ông có tiền liền đi giúp đỡ người khác. Cho nên khi ông qua đời, ngày qua đời, khi ông mất, trong nhà không mua nổi quan tài, do không có dư tiền. Tất nhiên, người như vậy, quốc gia chắc chắn rất cảm động, sẽ giúp ông làm hậu sự. Nhưng ông để lại gì? Thí bần hoạt tộc chi nghĩa, giúp đỡ gia tộc và đại chúng nghèo khổ, làm hưng thịnh cả gia tộc. Đạo nghĩa này để lại cho con cái ông, Di Kỳ Tử. Dạo này các vị phụ huynh đều học văn ngôn văn, cho nên có lúc tôi viết 2 câu văn ngôn văn. Mọi người mài dũa với nhau một chút, tích lũy từ từ. Quý vị làm cha mẹ có lúc nói mấy câu, con cái sẽ trợn tròn mắt. Ồ, cha mình rất là có học vấn. Có lúc quý vị nói với nó một câu, lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ. Câu này nhất định phải biết. Tại sao? Ngay cả Thủ tướng Najib cũng biết, quý vị còn không biết. Đúng chưa? Thủ tướng Najib có một hôm công khai nói câu danh ngôn này. Hơn nữa, ông và Thủ tướng nước Anh đồng thời đều phát biểu, phải học hỏi tinh thần trung dung. Bây giờ cả thế giới đều biết, phải hướng về dân tộc Trung Hoa để tìm trí huệ trị quốc và nhân sinh. Quý vị, tại sao hình như đều không biết? Bây giờ ai là người Malaysia? Tôi có phần không hiểu rõ rồi. Chúng ta xem ngũ thường của Nho gia, ngũ giới của Phật gia hoàn toàn tương ứng. Nhân, không sát sanh. Nghĩa, không trộm cướp. Nghĩa tức là không lấy của bất nghĩa, tất nhiên không thể trộm cướp. Lễ, người có lễ, không làm những việc phi lễ, không tà dâm. Hành vi này đối với phong khí cả xã hội ảnh hưởng phiến diện lớn nhất, cho nên tội nghiệp rất nặng. Kể cả do tà dâm sau khi bị phát hiện, nỗi hận của con người rất mạnh, thậm chí còn gây ra tình hình diệt vong. Tôi có đọc qua mấy lần những tin tức này. Chịu đựng không được nữa, liền giết hết cả nhà đối phương. Đạo Tổ Tiên để lại 2 câu danh ngôn chúng ta phải ghi nhớ. Trăm thiện hiếu dẫn đầu, vạn ác dâm đứng đầu. Cái này là có lễ thì sẽ không tà dâm. Trí, không uống rượu. Không uống rượu tức là sợ rượu vào sẽ dâm loạn. Đó là không có trí huệ. Quý vị uống rượu vào, sau đó phạm một đống tội lỗi và tạo nghiệp, đó chẳng phải là rất không có trí huệ, rất không lý trí sao? cho nên không uống rượu, tính không vọng ngữ. Ở đây nói với chúng ta, sát đạo dâm vọng rượu là tất cả ác nghiệp. Những việc này đều không được tạo. Tại sao lại tạo ra những ác nghiệp này? Do nội tâm chúng ta có virus, có tập khí, tức là tham sân si mạn nghi. Là nơi ở của tất cả nguồn bệnh. Chúng ta nói nhổ cỏ không nhổ gốc, gió xuân thổi tới lại xanh. Còn trừ bỏ những tham sân si mạn nghi này, thật ra là nhờ ngũ thường và ngũ giới. Ngũ thường và ngũ giới là thuốc chữa bệnh. Chúng ta nhìn lại xem. Chúng ta thấy tham, bất nghĩa, sân, có phải phẫn nộ hại gan không? Bất nhân, si, vô trí, có phải không? Mạn, ngạo mạn là vô lễ, nghi, nghi ngờ người khác là bất tính, có không? Hoàn toàn đều tương ứng. Đây là nguồn bệnh, tìm thấy nguồn bệnh rồi, cái đó, nguồn bệnh này còn có một duyên hỗ trợ nó, gọi là nhân duyên, kết quả sẽ kết ác quả. Cái gì là ác duyên? Tức là những oán hận, não nộ, phiền lúc nãy vừa nói, là tất cả bệnh duyên. Tôi khoa không viết nữa. Mọi người biết oán hận, não nộ, phiền là tất cả bệnh duyên. Ác nhân, ác duyên đều có rồi, kết ác quả. Cái gì là ác quả? Từ hiện tượng bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nhất. Tạng phủ rối loạn, thiên địa biến dị, là tất cả bệnh quả. Quả báo này hiện tiền nhé. Con người bây giờ lục phủ ngũ tạng đều có vấn đề. Bởi vì đức tổn hại, cho nên thiên nhân hợp nhất là thật sự. Lòng người sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chính mình và tất cả hoàn cảnh. Cho nên lòng người thiện, mưa thuận gió hòa. Lòng người ác, trời đất biến dịch. Mọi người bây giờ coi, mở báo ra một cái, quốc tế có bao nhiêu quốc gia hạn hán lũ lụt, gió lốc không ngừng. Trời đất này đã biến đổi, căn nguyên nằm ở đâu? Tham sân si mạn nghi, không có nhân nghĩa lễ trí tính. Cái này là quả báo giai đoạn đầu. Quả báo phía sau càng nghiêm trọng. Là cái gì? Sanh bệnh sau khi rối loạn sẽ nối tiếp bệnh tật, đau khổ sẽ tới, đoạn mạng. Sau khi trời đất biến dịch, tai họa tự nhiên càng nghiêm trọng hơn sẽ hiện tiền. Tai họa tự nhiên là tất cả bệnh báo. Thảm báo phía sau càng nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện bệnh báo. Người giác ngộ, kẻ giác sợ nhân, điều họ lo lắng, điều họ kính sợ, suy nghĩ là gì? Nguyên nhân xuất hiện ở đâu, mau mau cải thiện. Kẻ mê sợ quả, người mê hoặc chỉ là ôi trời ơi sao lại động đất nữa rồi, ôi trời sao lại hạn hán nữa rồi, cứ ở đó đau khổ mà thôi. Họ không biết đi cải thiện, chỉ sợ kết quả. Mọi người bây giờ mở báo ra, tình hình động đất rất nhiều. Lòng người ngạo mạn chiêu cảm động đất. Lòng người tham lam chiêu cảm nạn nước. Lòng người sân hận chiêu cảm nạn lửa. Quý vị xem, bây giờ hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng. Tại sao? Người trên trái đất hỏa khí rất lớn. các bạn, chúng ta ngày nay hệ sắp nóng giận, phải nghĩ tới nhiệt độ trái đất lại sắp tăng lên. Quý vị sẽ không nóng giận nữa, phải không? Quý vị phải hồi ứng tôi một chút. Bây giờ chúng ta là cùng hội cùng thuyền mà. Phải không? Chúng ta đối mặt với một thời đại lớn, trái đất để có thể tiếp tục sinh tồn. Vì con người hay không? Phải xem chúng ta những đứa con của trái đất này có biết thương yêu người mẹ trái đất hay không? Ngu si, chiêu cảm nạn gió. Bây giờ lốc bão rất nhiều, lốc xoáy. Trước đây nhiều nơi không có lốc xoáy. Bây giờ rất nhiều nơi đều có lốc xoáy. Tại sao? Đều do lòng người chiêu cảm mà tới. Thượng thư nói rằng, làm thiện giáng trăm điều lành, làm bất thiện giáng trăm điều tai ương. Thời đại này, rất nhiều khoa học gia đều nói, cái đó là mê tín. Họ chưa hiểu rõ đạo lý. Họ đã nói người khác mê tín, thật ra ai mê tín? Họ mê tín. Họ mê tín cách nhìn của mình. Họ không tin tưởng kinh điển mấy ngàn năm truyền lại. Cho nên thời đại này con người phạm một điều rất nghiêm trọng, chính là ngạo mạn. Có nhận thấy con cái bây giờ đối với cha mẹ rất là ngạo mạn không? Cấp dưới bây giờ đối với lãnh đạo rất ngạo mạn không? Khi đó, bây giờ những khoa học gia này đối với cổ thánh tiên hiền cũng rất ngạo mạn. Ngạo mạn sao có thể có học vấn chân thật được chứ? Không thể nào. Quý vị xem, Tây y có thượng Trung y, có không? Rất ngạo mạn. Trung y đã 5.000 tuổi rồi. Tây y mấy tuổi? Quý vị cũng không thể ngạo mạn. Nó 5.000 năm có đạo lý của nó. Tôi kích động quá rồi. Con người không được kích động. Đúng vậy. Mọi người hãy bình tâm nhìn lại. Bây giờ những người này trong những quan hệ này sao đều ngạo mạn như vậy? Không khiêm tốn chứ. Chúng ta không phải nói đi so sánh cái gì, mà là con người phải nên khiêm tốn, khách quan nhìn nhận những sự việc này. Và khoa học gia, thực ra dạo này có một nhóm khoa học gia xưng là khoa học gia tiền vệ. Họ đã phát hiện ra một trọng điểm. Do 300-400 năm nay, khoa học gia có một phương hướng nghiên cứu sai lầm, tức là đem vật chất và tinh thần phân chia ra mà nghiên cứu. Nhưng trên thực tế, thiên nhân hợp nhất. Môi trường bên ngoài và nhân tâm không phải hai việc khác nhau. Quý vị không thể phân chia chúng ra. Cho nên khoa học gia cận đại đều cảm thấy thiên tai có liên hệ gì với con người. Nhưng dạo này các học giả, lượng tử lực nghiên cứu của họ đã phát hiện vật chất là một hiện tượng ý niệm tương tục tích lũy mà ra. Cho nên vật chất từ đâu mà tới? Từ ý niệm biến hiện mà ra, là xây dựng trên cơ sở của ý niệm tinh thần. Cho nên, chỉ cần tư tưởng con người biến đổi, môi trường sẽ biến đổi. Mọi người có kinh nghiệm nằm mơ không? Xin hỏi, trong giấc mơ, núi non từ đâu tới? Cây cối từ đâu tới? Quý vị nằm mơ đều không có núi sao? Cũng không có cây sao? Có ai không? Có, từ đâu tới? Từ tâm tưởng quý vị mà tới. Cho nên khoa học gia sau khi phát hiện đã nói bốn chữ rất quan trọng: dĩ tâm khống vật. Tâm của chúng ta có thể ảnh hưởng tới cả vật chất bên ngoài. Nghiên cứu của họ phát minh, phát hiện nói rằng ý niệm của con người thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của cả tinh cầu, thậm chí có thể thay đổi quỹ đạo của tinh cầu. Điều này do khoa học gia nói, không phải tôi nói. Bây giờ có một quyển sách quý vị có thể đi mua, tên là Bí mật của niệm lực. Đều do những khoa học gia nổi trội nghiên cứu ra. Qua 10 năm, 20 năm, có thể họ sau khi hoàn toàn chứng thực, cả giới khoa học sẽ có một cuộc cải cách lớn, bởi vì phương hướng nghiên cứu của họ đã lệch lạc mấy trăm năm. Cho nên quý vị xem, trái đất đã từ mấy trăm năm nay, non xanh, nước biếc, căn bản không có vấn đề về sinh tồn, chỉ vào 200-300 năm nay, đã khiến cho rất nhiều vùng không sống được nữa. Có một số vùng đã bị nước biển nhấn chìm, có không? Cho nên khoa học gia cũng vậy, giáo viên cũng vậy. Những ngành nghề rất có sức ảnh hưởng này phải có trí huệ, không được nói năng bừa bãi, đều phải chịu trách nhiệm nhân quả. Quý vị dẫn dắt sai lầm tư duy của cả nhân loại, đều phải chịu trách nhiệm lớn. Sau cùng, dĩ tâm khống vật, tâm chúng ta phải dừng lại ở đâu? Nhân nghĩa lễ trí tính. Cho nên, nhân nghĩa lễ trí tính là thuốc trị bệnh của tất cả. Đọc tới đây, liền nhớ tới Mạnh Tử nói Ngài dưỡng khí hạo nhiên. Cho nên Ngài không sanh bệnh, tức là dưỡng ngũ đức này, nhân nghĩa lễ trí tính ngũ thường. Chúng ta lại xem tiếp. Nói năng phải thuận lòng người, phải tương ứng với nhân nghĩa lễ tri tính. Chúng ta ngày nay điểm này không được quên, phải đem thuốc trị bệnh về. Sau đó, trước khi mở miệng, phải uống lưỡi 9 lần trước khi nói. Đừng có đùng một cái, nói hết ra, phải scan một chút. Câu này có tương ứng với nhân nghĩa lễ tri tính không? Ok. Tôi còn gấp hơn quý vị. Hoàng đế không gấp, gấp chết thái giám. Tại sao? Miệng là cửa họa phước. Mọi người coi, nói năng là viết, phải không? Tử viết. Viết là nói năng. Quý vị coi một cái miệng, cái gạch đó là gì? Cái lưỡi. Cái lưỡi hễ động là phước, là họa đều chiêu cảm tới. Hôm đó, nghe thấy một ví dụ khiến cho tôi hết sức chấn động. Có một em nhỏ khoảng lớp 1, lớp 2. Cha của em dạy học ở trường, còn lập công tác hành chính. Có lẽ là trong trường có một vị trí quản lý gì đó. Con của ông đi học cùng trường đó. Đứa nhỏ lớp 1, lớp 2 nhảy nhót vui vẻ. Do em luôn đợi cha em cùng về nhà, cho nên tất cả cửa sổ ở trong lớp học sau cùng đều do em kiểm tra. Cho nên em bé trai này mỗi lần đều làm rất vui vẻ. Thật ra mấy đứa nhỏ vốn gì đã thích phục vụ người khác. Quý vị có thấy đứa nhỏ nào 1-2 tuổi đã biết đi rồi, sau đó cứ ở đó, không muốn động đậy, không muốn động đậy. Có đứa nhỏ nào vậy không? Đều rất thích làm việc này, việc kia. Quý vị chỉ cần chúng làm xong liền nói, con là con ngoan của mẹ. Chúng càng cố gắng làm hơn. Hôm đó, tôi ở sân bay nhìn thấy một em nhỏ, có thể mới 6-7 tuổi thôi, đẩy cái vali chất lên cao còn cao hơn cả em, cứ ở đó đẩy. Tôi nhìn mà ngẩn ngơ, quốc gia rất có hy vọng. Các em đã còn nhỏ, mà đã cần lao như vậy. Em nhỏ này có một hôm cũng đã kiểm tra hết cả lớp rồi. Em rất vui lại được phục vụ người khác. Kết quả khi em bước vào văn phòng của cha mình, cha em nhìn em nói, sao con ngốc quá vậy? Luôn là con làm. Em nhỏ đó sững sờ người ra. Lời cha nói, ảnh hưởng có lớn không? Lớn chứ. Một câu nói của cha mẹ có thể ảnh hưởng tất cả đời của con cái. Tốt và không tốt, rất khác biệt. Em nhỏ này, bắt đầu từ hôm đó, không làm nữa. Hễ em không làm, thì không còn tâm phục vụ người nữa. Sẽ xuất hiện tâm gì? So đo, tính toán. Dựa vào đâu mà kêu mình, dựa vào đâu mà bắt mình làm? Em bắt đầu tính toán. Hễ tính toán, dần dần biến thành gì? Khắc nghiệt. Tâm đó mỗi ngày đang biến đổi, biến tốt, biến xấu. Kết quả tới lớp 5. Nói năng ngày một hà khắc. Có một hôm, mắng bạn học của em. Bạn học đó, cha đã qua đời rồi. Mắng người ta không có cha, mắng tới nỗi người ta òa khóc lên. Cuối cùng bạn đó liền chạy đi tìm cô giáo, khóc rằng, bạn đó mắng cô là đứa nhỏ không cha, không có giáo dục. Cô giáo nói với em, mẹ con đã dạy con rất tốt rồi, có gì mà khóc chứ? Cho em lòng tin. Kết quả, em năm đó mắng người ta không có cha. Và cha của em mấy năm trước nói với em, sao con ngốc quá vậy? Luôn là con làm. Con có ông mắng người ta không cha. Mắng xong một năm sau, nhà của họ bị ăn trộm. Cha của em nhìn thấy, có thể tính cũng rất nóng, liền cứ đuổi theo tên trộm đó. Đuổi tới nỗi tên trộm không còn đường đi chạy nữa rồi. Lão Tổ Tiên nói, cùng khấu mặc truy. Kẻ địch đã cùng đường bí lối rồi. Quý vị thôi đi, tha cho họ đi. Tại sao họ sẽ chó cùng dứt dậu? Kết quả tên trộm đó quay người lại, đâm ông một nhát. Không sâu, nhưng mà trúng ngay chỗ hiểm, liền chết mất. Đây là người thật diệt thật. Đứa nhỏ này, một năm trước mắng người ta không cha. Một năm sau, bản thân em cũng không còn cha. Mọi người hãy nhìn lại. Nói năng không thuận lòng người, khiến cho bản thân và gia đình chiêu cảm đại nạn. Nếu như người cha này có trí huệ giáo dục, huống hồ ông là một người dạy học. Nếu như lúc đó ông nói, con trai con thật là tốt, cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích, vui vẻ giúp người là cái gốc, vận mệnh gia đình họ nhất định sẽ khác. Cho nên, tại sao vừa nói với mọi người, uống lưỡi 9 lần trước khi nói? Bây giờ, rất nhiều cha mẹ đối với con cái nói năng rất tùy tiện, có thể sẽ làm lầm lạc tư tưởng quan niệm của chúng. Phải nghĩ một chút. Có tương ứng với nhân nghĩa lễ tri tín không? Thuốc trị bệnh này đem về dùng cho tốt. Nói năng có nhân, có đạo nghĩa, có lễ mạo cung kính, có trí huệ, có uy tín. Lúc nãy còn có một đoạn phải bổ sung cho mọi người. Con người nếu như có oán với cha mẹ mình, có oán với lãnh đạo mình, thậm chí còn ngủ nghịch cha mẹ và lãnh đạo, sẽ đau đầu. Họ là cấp trên của quý vị, là cha mẹ quý vị, sẽ đau đầu. Nếu như quý vị nổi nóng với cấp dưới của mình, tức tới nỗi không ngủ được, quý vị sẽ đau chân. Hơn nữa, nam trái, nữ phải. Nếu như cấp dưới là nam, quý vị sẽ đau chân trái. Cấp dưới là nữ, quý vị đau chân phải. Quý vị để ý quan sát, tôi đã từng quan sát một trường bối, ông bị tai biến. Chân trái không cử động được, tay trái cũng không động được. Oán hận giữa ông và anh em của ông mấy chục năm không giải được. Ông và một đứa con của ông bực đứa con đó cả một đời. Tay trái chân trái bị liệt. Ý niệm sẽ tổn hại tới thân thể của mình. Một đồng nghiệp của chúng tôi có nói rằng, vừa hay có một đồng nghiệp nói với anh, chân trái của tôi đau quá. Anh nói, có phải chị tức con trai của mình không? Quay đó đúng. con trai chị có bị đau đầu không? Cô nói, con trai tôi bị đau đầu. Do con trai cô làm mẹ mình tức giận. Cho nên, tay của quý vị đau là tổn hại tới tình tay chân. Tay trái là có vấn đề với anh em của mình. Tay phải là có vấn đề với chị em mình. Nếu như vợ chồng quý vị gây sự, lưng của quý vị sẽ rất khó chịu. Nếu như toàn thân quý vị đều đau, vậy thì chăm chỉ uống thuốc, nhân nghĩa lễ tri tính mà mau uống vô. Người sáng suốt tự biết mình, phải sáng suốt tự biết mình tìm ra vấn đề. Đừng có thường xuyên nhìn người khác rất chuẩn, nhìn chính mình không chuẩn. Thật ra mà nói, nhìn chính mình không chuẩn, nhìn người khác cũng không chuẩn được. Khinh ngôn, giọng đàm. Ngôn ngữ quá khinh suất. Hơn nữa từ giọng này, có thể nói lời cuồng vọng, vì là không tốt, tổn đức. Kế tiếp, hư vọng, nói lời không chân thật, không chân thành cũng không được. Tiếp theo, có thể nói lời suy đoán, không có căn cứ mà đã nói. Tới lúc đó, hiểu lầm người khác thì rắc rối, không tự thấy, không nên nói. Chưa hiểu rõ, đừng tuyên truyền. Chưa hiểu rõ là sao? Có một số việc quý vị còn chưa hoàn toàn hiểu rõ thì đừng có nói bừa, truyền tới sau cùng hoàn toàn sai lệch. Tiếp theo, đạo lý này chúng ta chưa thấu hiểu còn nói bừa với người khác, khiến cho người ta lầm lạc, đây đều không được. Trước đây tại sao nói cẩn thận ngôn hạnh, cẩn thận ngôn hạnh? Ngôn ngữ tại sao quan trọng tới như vậy? Từ những nội dung chúng ta vừa nói tới này, sẽ biết tại sao không tự đem ngôn ngữ đặt lên qua một quan trọng thứ hai. Phu tử có trí huệ, nó quá là quan trọng. Đức hạnh. Thứ nhất, ngôn ngữ. Thứ hai, trình tự trong khổng môn tứ khoa. Tiếp theo, chính sự. Sau cùng, văn học. Đức hạnh, ngôn ngữ. Đức hạnh của một người thật ra cũng có thể hiện ở ngôn ngữ. Đây là gốc rễ. Chính sự là năng lực làm việc. Các ngành, các nghề đều cần có năng lực làm việc. Gốc ngọn không được đảo ngược. Bây giờ chúng ta giáo dục chỉ dạy tri thức, chỉ dạy kỹ năng, không dạy làm người. Cái này gốc ngọn đảo ngược rồi. Người có năng lực, người có kỹ thuật thì ngạo mạn, hoặc là thậm chí làm chuyện phạm pháp. Hình như dạo này có phá một tập đoàn lừa đảo mấy trăm người. Hơn nữa, trong đó còn có người tốt nghiệp thạc sĩ, hao tốn 20 năm quốc gia bồi dưỡng, sau cùng ra ngoài làm chuyện xấu, học lực cao như vậy. Đừng để gốc ngọn đảo ngược. Chính sự là năng lực làm việc, văn học là tinh thần, bộ phận trong cuộc sống, nhưng đều lấy đức hạnh làm căn bản. Chúng ta đi học mười mấy năm, tốt nghiệp đại học rồi, xin hỏi có tiết học nào dạy chúng ta nói năng ra sao mới có tu dưỡng không? Quý vị đã học rồi, xin mời giơ tay. Ồ. Cuộc đời thế hệ chúng ta đã đi đường vòng rất nhiều. Thế hệ sau không được như vậy nữa. Chúng ta không thể làm lầm lạc chúng. Từ nhỏ đức hạnh, ngôn ngữ phải được cắm gốc rễ. Cho nên, chúng ta ở lớp văn ngôn văn, chỉ là lên tiết ngôn ngữ đã phải học 4 tiếng rưỡi. Phải giữ tấm lòng nói năng, thái độ nói năng, phương pháp nói năng, thời điểm nói năng phải nói thế nào? Quý vị nghe có chóng mặt không? Quý vị thấy đó đều là học vấn. Cái đó sự ảnh hưởng của ngôn ngữ, đây đều phải suy nghĩ tới. Một lời hưng quốc, một lời vong quốc. Người không có tu dưỡng, một lời tổn hết phước nửa đời. Chỉ một câu nói đã khiến cho phước khí nửa đời của họ tổn hại hết. quý vị có gặp ai nói lời khiến cho người ta nghe xong liền muốn nhảy lầu chưa? Câu nói đó của họ tổn hại hết phước khí nửa đời của họ rồi. Cho nên, chúng ta đặc biệt lên một tiết học về ngôn ngữ là sự tu dưỡng trong ngôn ngữ. Mọi người có cơ hội cũng có thể lên mạng giao lưu. Còn có đĩa nữa. Dưới lầu có đĩa. Gần đây sẽ cho ra. Xin lỗi, tôi chưa điều tra rõ ràng trước. Tiếp theo nói, phàm những điều này đều là bạc phước. Há còn khoa đề sao? Đều là những hành vi bạc phước. Sao có thể thi đậu công danh được? Tiếp theo lại nói rằng, chỗ đất ô uế thường sanh vật, chỗ nước trong trẻo thường không có cá. Đại địa có rất nhiều sinh vật khác nhau. Rất nhiều sinh mạng sinh sống trên đó. Chỗ nước trong trẻo thường không có cá. Nếu nước rất trong sạch thì nuôi cá không được. Thực ra có nghĩa là biết bao dung mới có hòa khí. Quý vị quá sạch sẽ, ưa sạch sẽ không phải việc xấu. Quá mức thì sẽ thành bệnh, tại hạ hảo sạch. Từ hảo này là đã quá mức rồi. Biến thành quá sạch sẽ. Quá sạch sẽ, có lúc quá ưa sạch sẽ, mà giết chết hết những loài kiến nhỏ. Đối với những động vật nhỏ này luôn mau mau giết sạch, không chịu được chúng. Thật ra chúng ta phải hiểu. Quý vị chỉ cần đem những thức ăn của mình, những thứ dẫn dụ chúng tới đều dọn sạch sẽ, có lẽ chúng sẽ không tới nữa. Chúng cũng chỉ là tìm miếng ăn mà thôi. Chúng tìm miếng ăn, quý vị liền giết chúng, thì không nhân từ. Đúng không? Có một phụ nữ thực sự là giết kiến tới đỏ mắt. Chỉ cần thấy kiến, đem lửa tới thiêu chết chúng. Trước đây, chúng tôi không hiểu cũng làm việc này. Chả trách bây giờ bộ dạng như thế này. Cho nên hiểu lý rất là quan trọng. Không phải giết kiến mà thôi. Người không học, không biết đạo lý. Leo lên, bắt con cánh cam. Từ trên cây ngã xuống. Cái này có biểu diễn cho mọi người xem chưa? Quý vị xem, vết thương hơn 1 cm, vừa đúng ngay động mạch. Rớt xuống, mảnh chai đâm vào, ác giả, ác báo. Nhưng còn chưa ngộ ra, trước đây vẫn chưa hiểu. Cho nên, nghe thánh giáo quan trọng. Con cái chúng ta, khi chúng 1-2 tuổi bắt đầu học nói, đã hiểu những đạo lý này rồi. Cả đời chúng là người đại phước, chúng sẽ không tạo nghiệp. Người phụ nữ này đã giết rất nhiều kiến. Một hôm, cô quay về nhìn thấy con của mình. Con cô còn trong tã lót, nằm ở trên giường. Sao mà đen thui vậy? Tới gần nhìn lại, con của cô đã bị cả đàn kiến cắn chết rồi. Cắn tới sau cùng thân thể đều đen thui. Kết quả người nữ đó cũng phát điên. Động vật đều có linh tri, không thể sát hại chúng. Còn có một ví dụ khác. Có một người phụ việc trong xưởng rượu. Kết quả do khi ủ rượu, có một số con ruồi bất cẩn bay vô trong. Chúng sẽ bị chết. Ông đều cứu mấy con ruồi đó ra hết. Đã cứu rất nhiều năm. Đều luôn làm như vậy. Có một hôm, ông bị người ta vu cáo phán tử hình. Phán quan sắp phán xuống. Quan viên đó sắp phán định tội chết cho ông. Thì một đàn ruồi lớn bay tới, khiến cho quan viên đó không cách nào giết xuống được. Cả mấy lần đều như vậy. Quan viên đó cũng là người có trí thức, liền nghĩ việc này chắc có điều uẩn khúc gì đây. Liền đi điều tra. Điều tra ra rồi, ông bị hàm quan. con ruồi có linh tánh không? Có chứ. Cho nên tạo vật sở kỵ, giết khắc giết xảo, dạng loài tương cảm, dĩ thành dĩ trung. Ông chân thành tận lực đi giúp những sinh mạng này như vậy, những sinh mạng này chắc chắn sẽ giúp ông. Quý vị sát hại chúng, sau cùng tất nhiên chiêu cảm tới việc tổn hại chính mình. Được. Tiết học này trao đổi với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các khung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.